Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 22 tháng 12, thứ tư trong tuần thứ 4 của mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 46 đến 56. Khi ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mòn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe một bài thánh ca tuyệt vời, bài thánh ca Magnificat. Một bài ca được chính Đức Trinh Nữ Maria cất lên để ca ngợi tình thương của Thiên Chúa, đấng đã thực hiện chương trình cứu độ của người nơi chính phận hèn nữ tỳ của Chúa, đấng đã thi thố muôn hồng ân qua các bậc cha ông, đấng đã biểu dương sức mạnh để dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, để hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Bài ca chúc tụng tình thương của đấng luôn luôn nhìn đến kẻ khốn cùng và ban ơn cứu thoát cho họ. Magnificat là một bài ca tạ ơn được chính Đức Trinh Nữ Maria hát lên với trọn con người cả tâm hồn và thần trí. Đó là một bài ca của con người cưu mang đón nhận trọn vẹn hồng ân cứu độ. Bài ca Magnificat cũng được Hội Thánh cất lên mỗi ngày trong các giờ kinh chiều. Hội Thánh mượn tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria để hát khen Thiên Chúa, để ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện cho nhân loại, cho Hội Thánh và cho con cái của mình. Thiên Chúa yêu chuộng sự hèn kém của con người, sự khiêm cung của con người, miễn là con người biết đặt trọn niềm tin thác. Hồng ân cứu độ được ban tặng cho những ai nhỏ bé biết đặt trọn vẹn niềm cậy trông. Hồng ân cứu độ được trao cho những ai nhận ra mình là phận hèn mọn. Đức Maria mẫu gương của con người đón nhận hồng ân cứu độ, mẫu gương của con người biết đáp lời cảm tạ tri ân và trở thành mẫu gương cho tất cả chúng ta khi chúng ta đón nhận hồng ân của Chúa. Tất cả những gì chúng ta đang có, kể cả mạng sống của chúng ta, đều do chúng ta đón nhận. Thánh Phaolô nói, tất cả những gì chúng ta có là do lãnh nhận, mà tại sao lại có người sống như thể không lãnh nhận? Thái độ của người đón nhận hồng ân phải là tâm tình tạ ơn. Thiên Chúa thi thố ân sủng của người cho chúng ta ngày chẳng cần chúng ta phải tạ ơn, bởi lẽ việc tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa. Nhưng đó lại là một hồng ân. Được ca ngợi, được tạ ơn Chúa là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Bởi lẽ nhận ra hồng ân và ca ngợi hồng ân ấy lại là cơ duyên mở ra để chúng ta tiếp tục đón nhận bao hồng ân khác nữa mà Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn của con người. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria mà ngợi khen Chúa, đặc biệt trong ngày cận kề đại lễ Giáng sinh này. Hồng ân Thiên Chúa viếng thăm chúng ta, xin cho tâm hồn của chúng ta như một bản hòa ca chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tình thương của Chúa, và xin cho tâm hồn của chúng ta hòa với những lời ngợi khen ấy, hòa với tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong lời Kinh Magnificat mà tán tụng hồng ân của Chúa. Xin Chúa thực hiện những điều tuyệt vời trong cuộc đời của chúng con, như Chúa thực hiện trong lịch sử dân thánh, như Chúa thực hiện trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Amen.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Philippines. Giáo hội Công giáo tại Philippines ấn định ngày cầu nguyện cho các nạn nhân cuồng phong rải. Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các giám mục toàn quốc dành ngày 25 và 26 tháng 12 tới đây làm ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân cuồng phong Odette mới đây, tên quốc tế là rải, làm cho khoảng 400 người bị thiệt mạng. Ngoài ra, trong các thánh lễ của hai ngày đó, sẽ tổ chức lạc quyên lần thứ hai để giúp đỡ các nạn nhân. Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, nói rằng, quỹ liên đới Alay Capua của giáo hội sẽ được sử dụng để đáp ứng tình trạng khẩn trương của cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích mỗi người hãy chuyển ngân khoản lạc quyên được cho Caritas Philippines, để cơ quan này đề ra và thi hành kế hoạch trợ giúp chung. Trước đó, Caritas Philippines đã thông báo có ít nhất 10 giáo phận ở miền Visayas và Mindanao bị thiệt hại nặng nề vì cuồng phong rai thổi qua Philippines từ ngày 16 tháng 12 vừa qua. Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết cảnh tượng thật thê thảm tại những vùng duyên hải sau khi cuồng phong rai thổi qua. Nhà cửa, bệnh viện và trường học bị tàn phá. Ít nhất khoảng 400 người chết và hơn 50 người bị mất tích và hàng trăm người bị thương, đồng thời hơn 300.000 người phải rời bỏ gia cư. Tình trạng thật thê thảm. Một trong những đảo bị thiệt hại nặng nhất là Bohol với 80 người chết. Tàn phá ở các hải đảo Siargao, Dinagat và Mindanao cũng rất nặng nề khi cơn bão với tốc độ 195 km/h thổi qua. Philippines được xếp vào các quốc gia dễ bị tổn thương nhất vì sự thay đổi khí hậu. Mỗi năm, trung bình có hơn 20 cơn bão nặng nhẹ khác nhau, phá hoại mùa màng, gia cư, hạ tầng cơ sở tại những vùng vốn đã nghèo. Hồi năm 2013, siêu cuồng phong Hải Yến, cũng gọi là Yolanda, đã làm cho 7.300 người chết hoặc mất tích và được coi là cuồng phong nặng nhất tại Philippines. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại học Công giáo Thánh Tầm. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Ý để ra những kiểu mẫu tư tưởng mới, để xác định những giải pháp cho các thách đố khẩn cấp chúng ta được kêu gọi đương đầu như bảo vệ môi trường, kinh tế, những thách đố về xã hội và dân số. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Đại học Công giáo Thánh Tầm hôm 19 tháng 12 vừa qua trong buổi khai giảng niên học mới giữa năm kỷ niệm 100 năm thành lập đại học nổi tiếng này. Đại học Công giáo Thánh Tâm có trụ sở chính tại thành phố Milano, Bắc Italia, và có các chi nhánh ở các nơi như Roma, Brescia, Piacenza và Cremona. Đây là đại học tư lớn nhất tại Âu Châu với hơn 42.000 sinh viên thuộc 14 khoa. Bệnh viện Gemelli, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã được điều trị hồi tháng 7 năm nay, được coi là nhà thương nổi tiếng nhất ở Roma. Gemelli là tên của linh mục bác sĩ và tâm lý gia Agostino Gemelli, qua đời năm 1959. Lễ khai giảng bắt đầu với thánh lễ do Đức Cha Mario Dentini, Tổng giám mục Milano chủ sự tại nhà thờ chính tòa sở tại. Phần tiếp theo sau đó diễn ra tại thính đường của đại học, đặc biệt với sự hiện diện của bà Ursula von der Leyen, người Đức, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Trong sứ điệp được công bố tại đây, Đức Thánh Cha nhắc đến hiệp ước giáo dục hoàn cầu do Tòa Thánh cổ võ để gây ý thức nơi tất cả mọi người về sự lắng nghe những câu hỏi lớn về ý nghĩa của thời đại ngày nay, bắt đầu từ những câu hỏi của các thế hệ trẻ đứng trước những bất công xã hội, những vi phạm nhân quyền, những cuộc cưỡng bách di cư. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha ca ngợi Đại học Công giáo Thánh Tâm vì những dự án cộng tác quốc tế hướng tới các dân tộc khác nhau trên thế giới, và vì bao nhiêu trợ giúp kinh tế mỗi năm cung cấp các học bổng cho các sinh viên nghèo, và vì quan tâm đến những người rốt cùng cũng như các bệnh nhân, nói lên sự dấn thân cụ thể. ngỏ lời với các sinh viên Đại học Công giáo Thánh Tâm trong thời đại có nhiều hoang mang và phức tạp do đại dịch. Đức Thánh Cha khuyên họ đừng để mình bị cướp mất hy vọng, đừng để mình bị lây nhiễm vì virus cá nhân chủ nghĩa, và hãy kín múc từ những căn cội để tăng trưởng và tiến bước. Tin giáo hội tại Haiti. Sự kiện Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Haiti. Trong sự kiện Giáng sinh công bố hôm 18 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà chính trị tại nước này tìm giải pháp cho sự hỗn độn về cơ chế, kinh tế và xã hội mà quốc gia đang phải đương đầu. Haiti là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Từ nhiều tháng qua, nước này càng lâm vào tình trạng lộn xộn hơn sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị sát hại vào trận động đất hồi tháng 8 năm nay. Trong những ngày qua, xảy ra vụ nổ xe chở xăng ở Cap Haïtien, thành phố lớn thứ hai của Haiti, làm cho khoảng 75 người chết. Xe xăng bị lật và dân chúng ào tới để lấy xăng, và vụ nổ xảy ra ngay lúc đó gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Trong sứ điệp, các giám mục Haiti khẳng định rằng, chúng tôi không thể dừng dưng lãnh đạo trước những biến cố thê thảm trong những tháng qua. Trong khi chúng tôi liên đới với đau khổ của tất cả các nạn nhân những vụ bắt cóc, hãm hiếp và bạo lực đủ loại, chúng tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, linh hồn của những anh chị em vô tội ngã gục dưới làn đạn của những nhóm võ trang hùng hậu. Chúng tôi thành tâm chia buồn với các gia đình đang chịu tàn. Chúng tôi quyết liệt lên án những hành động anh em chém giết lẫn nhau. Chúng tôi đòi hỏi tái lập sự thật, trật tự và công lý cùng với quyền bính quốc gia. Các giám mục Haiti nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua và long trọng kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế đừng bỏ mặc đất nước Haiti trong thời điểm bị thử thách cam go hiện nay với bao nhiêu đau thương. Sứ điệp của các giám mục Haiti có đoạn viết, nhiều đồng bào của chúng ta buộc lòng phải bỏ nước ra đi với hy vọng tìm được an sinh tại những nơi khác như họ mong ước. Đáng tiếc là nhiều khi họ trở thành nạn nhân của những vụ lạm dụng và kỳ thị. Hiệp với Đức Thánh Cha, chúng tôi lên án những hành động đó và yêu cầu làm sao để các nguyên tắc về sự tôn trọng phẩm giá con người được áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhiệt liệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì sứ điệp liên đới mạnh mẽ của Ngài với Haiti. Tin giáo hội tại Canada. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói rằng Đức Thánh Cha có thể thăm Canada vào năm tới. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, Đức Tổng Giám mục Raymond Poston của giáo phận Saint-Jérôme và Mont-Laurier cho biết Đức Thánh Cha Francisco có thể đến thăm nước này vào năm tới 2022. Đức Cha Poston cùng với vị phó chủ tịch và tổng thư ký Hội đồng Giám mục Canada đã có mặt tại Roma trong những ngày vừa qua để gặp gỡ các chức sắc của tòa thánh và cũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 9 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ ý định đến Canada trong tiến trình hòa giải với các cộng đoàn thổ dân tại nước này. Lẽ ra, phái đoàn các giám mục và các thổ dân Canada đến Roma trong tháng 12 này để gặp gỡ Đức Thánh Cha, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19, nhất là với biến thể Omicron. Theo Đức Tổng Giám mục Poston, đề nghị hoãn lại chuyến đi là do chính các cựu học sinh của trường nội trú thổ dân ở Canada đề ra. Phần lớn trong họ ở lứa tuổi 80 nên e ngại có nguy hiểm trong cuộc du hành giữa lúc biến thể Omicron làm cho sự lan lây COVID-19 trở nên mau lẹ hơn. Cũng có những người lo ngại rằng lễ Giáng sinh đến gần nên ai bị nhiễm thì sẽ phải cách ly trong dịp đại lễ và vì thế sẽ không được mừng lễ này với gia đình. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, ba vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Canada đã trình bày các vấn đề của nước này, nhưng cũng đề ra những kế hoạch khi cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục và thổ dân Canada được tiến hành trong tương lai, cũng như về vấn đề khi nào cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada có thể diễn ra. Theo Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, các giám mục Canada cũng thảo luận với Phủ Giáo Hoàng để sắp xếp lại thời biểu cuộc viếng thăm của phái đoàn thổ dân Canada, hy vọng là vào mùa xuân năm tới. Tin Caracas, Venezuela. 41 linh mục và 4 giám mục Venezuela chết vì COVID-19. Từ tháng 3 năm ngoái đến ngày 13 tháng 12 vừa qua, đã có 41 linh mục và 4 giám mục tại Venezuela chết vì COVID-19 trên tổng số 413 linh mục và 26 giám mục bị nhiễm virus tại nước này. Tuổi của các vị thiệt mạng là từ 40 đến 90 và tuổi trung bình là 61. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Venezuela, trong số 41 giáo phận toàn quốc, 38 giáo phận có giáo sĩ bị lây nhiễm COVID-19. Trong số 4 giám mục bị thiệt mạng, có 3 vị về hưu, đặc biệt là Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, qua đời ngày 23 tháng 9 năm nay. Hiện thời, giáo hội công giáo tại Venezuela có 2.068 linh mục và 60 giám mục. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng, giữa cuộc khủng hoảng hoàn cầu vì đại dịch, các linh mục cũng không tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 trong lúc nhiều người tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự gần gũi trong đức tin. Vì đó, các linh mục cống hiến sự phục vụ dành cho giáo hội. Thông cáo nhắc lại rằng, Hội đồng Giám mục luôn nhắc nhở toàn thể dân chúng tôn trọng các chỉ dẫn về an ninh vệ sinh. Tin Frankfurt, Đức Quốc. Đức Hồng Y Müller khẳng định chỉ có nam giới mới có thể làm linh mục. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái khẳng định rằng trong giáo hội Công giáo chỉ có người nam mới có thể trở thành linh mục. Ngài nói, điều gì đã được xác định và bó buộc trên nguyên tắc không thể bị tương đối hóa sau đó. Đức Hồng Y Müller đã trình bày lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 12 vừa qua tại Đức. Đức Hồng Y nói, chỉ có người nam mới có thể lãnh nhận bí tích truyền chức linh mục. Điều này tham chiếu Chúa Kitô. Đàng khác, dĩ nhiên các chức vụ khác do giáo hội thành lập đều có thể dành cho nam giới hay nữ giới đồng đều. Có những phụ nữ làm giáo lý viên, giáo sư thần học hoặc giữ các chức vụ cao khác, ví dụ trong tổ chức Caritas hoặc trong ngành hành chánh của giáo hội. Tờ Frankfurt Toàn báo phỏng vấn Đức Hồng Y Müller trong bối cảnh tại Đức đang có trào lưu đòi giáo hội phải chuyển chức linh mục cho nữ giới, và điều này cũng nằm trong mục tiêu của con đường công nghị đang tiến hành tại Đức với mục đích cải tổ giáo hội. Đức Hồng Y Müller nhắc lại rằng, giáo hội không phải là một tổ chức thế tục do con người lập ra. Chương trình của giáo hội không thể thay đổi. Có nhiều phụ nữ nổi bật trong giáo hội, trên hết là Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giê-xu. Sau Chúa Giê-xu, Đức Mẹ là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử cứu độ, và trong tư cách là phụ nữ, Đức Mẹ là mẫu mực của giáo hội. Vì thế, không có vấn đề kỳ thị 700 triệu phụ nữ Công giáo. Đức Hồng Y Müller nhìn nhận rằng, có hàng trăm ngàn văn bản trong hơn 2.000 năm lịch sử giáo hội viết về phụ nữ và vai trò của họ, nhưng cần cẩn thận phân biệt xem các văn bản đó có diễn tả đức tin được mặc khải hay chỉ là những nhận định cá nhân vốn không có tính chất bó buộc. Đạo lý đức tin mặc khải không thể bị giải thích một cách độc đoán. Người nam không được ưu đãi trong giáo hội và sự liên tục trong giáo huấn của giáo hội không thể bị thu hẹp vào những điều cụ thể. Trả lời câu hỏi, liệu Đức Giáo Hoàng hay Công đồng chung có thể quyết định truyền chức linh mục cho nữ giới hay không? Đức Hồng Y Müller đáp, Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai đã xác quyết chung kết rằng, giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đó là một đường lối ăn sâu trong cơ chế thần linh của giáo hội. Trong một số vấn đề, giáo hội quyết định cải tổ, nhưng chỉ có thể làm trong những gì liên quan đến trật tự của giáo hội thay đổi. Đàng khác, chân lý mặc khải là điều vượt quá quyền hạn của Đức Giáo Hoàng và Công đồng chung. Đây không phải là vấn đề chọn lựa. Về câu hỏi, liệu phụ nữ có được chịu chức phó tế hay không? Đức Hồng Y Müller cũng là thành viên tối cao pháp viện của Tòa Thánh, nói rằng, có thể hay không, điều này không tùy thuộc vào ai hoặc có bao nhiêu người ủng hộ về vấn đề này, nhưng tùy thuộc cơ quan của giáo hội thẩm định các dữ kiện tín lý và lịch sử.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về đề tài Rèn Tuân và Hy Vọng trong Công Việc Tông Đồ, một chủ đề được ghi lại trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Những đoạn văn vừa rồi rất gần gũi với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Ngoài ra còn một đoạn nữa tôi mời các anh chị cùng đọc, đó là ở chương thứ tư. Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ. Đoạn này dài lắm, sang đến cả chương thứ năm cơ. Chúng ta không thể đọc chung với nhau hết được, thì ít nhất là từ câu 7 cho đến câu 12. Mời các anh chị.
Nhưng kho tàng ấy chúng tôi đã giữ được trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư vậy, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình của gương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, khi sống chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
Tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị ở chương thứ nhất đó. Thánh Phaolô kết hợp với đau khổ của Ngài với cuộc khổ nạn của Chúa. Thì đây này, ở câu thứ 10, chương thứ 4, chúng ta một lần nữa đọc một câu rất nổi tiếng. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Ở phần này, Ngài bắt đầu cái kho tàng ấy. Kho tàng ấy là kho tàng gì? Ở phần trên á, Thánh Phaolô chứng minh giao ước mới. Mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ và đến lời truyền phép, linh mục cầm chén lên mà đọc, đây là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu. Thánh Phaolô chứng minh cái giao ước mới ấy là siêu việt hơn giao ước cũ, cựu ước. Và Ngài là sứ giả của cái giao ước mới ấy, đó là kho tàng. Nói một cách cụ thể để cho nó dễ hiểu, giờ ta nhìn vào hình ảnh của các linh mục trong giáo hội cũng rất gần gũi với các anh chị, các bạn ở đây. Các linh mục là những người phải suy niệm về đoạn văn này nhiều nhất, bởi vì các ngài mang nơi mình một kho tàng. Kho tàng đó là quyền năng tha thứ, thánh hóa. Mùa chay chúng ta gặp các linh mục xưng tội,
Làm sao mà một con người lại có thể tha tội cho người khác được? Người ở ngoài công giáo chắc người ta khó chịu lắm à. Làm sao một con người mà lại có thể tha tội cho người khác được? Ngày xưa Chúa Giêsu tha tội cho một bệnh nhân, nhưng ông Pharisêu khó chịu. Nhưng làm sao các linh mục dựa vào đâu để mà tha tội cho người ta? Linh mục không dựa vào sự thánh thiện cá nhân của mình, mà là dựa vào quyền năng Thiên Chúa ban qua giáo hội. Cho nên giả như ông linh mục lúc đấy ông ấy đang mắc tội, ông ấy ban phép giải tội cho các anh chị, anh chị có được tha không? Có chứ. Bởi vì ông tha tội không phải là bằng sự thánh thiện cá nhân của mình, mà là Thiên Chúa dùng Ngài như một khí cụ để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Cái quyền năng tha thứ và quyền năng thánh hóa, ông ấy dựa vào đâu để mà có thể đọc cái lời truyền phép và chúng ta cung kính rước lấy, không phải như một tấm bánh nữa mà là mình Thánh Chúa Kitô? Rồi dựa vào đâu để mà dạy dỗ cộng đoàn? Thì cho nên nhìn vào các linh mục đó, thấy rõ nét nhất cái kho tàng mà Thánh Phaolô nói đến ở đây. Nhưng mà đồng thời Ngài nói thêm, kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành. Linh mục là bình sành, dễ vỡ lắm, dễ vỡ lắm nếu không giữ gìn. Hai điều trái ngược hẳn. Cái kho tàng thì vô giá, nhưng mà cái vỏ đựng là bình sành. Khi chúng ta ý thức rằng mình chỉ là bình sành dễ vỡ, thì ý thức đó dẫn chúng ta đến một thái độ sống là khiêm tốn và cậy trông. Mình chỉ là bình sành thôi, có gì đâu mà phải kiêu căng. Và bình sành đó dễ vỡ lắm, cho nên là phải cậy trông vào Chúa thôi. Khi nào mà mình không có sự khiêm tốn và cậy trông, thay vào đó là kiêu căng và tự mãn, thì chắc lúc đó là nó vỡ tan nát thôi chứ. Cái hình ảnh của Thánh Phaolô dùng ở đây rất rất hay. Và mục đích chính của Ngài dùng hình ảnh này là ở cũng trong cái câu thứ bảy đó, để làm gì? Để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải là từ con người tự nhiên của mình. Thiên Chúa hoạt động nơi sự yếu đuối của con người. Thiên Chúa tuyển chọn những gì mà thế gian cho là điên rồ, là yếu đuối, để biểu lộ sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Đấy là nghịch lý của thập giá, và cũng là nghịch lý ở trong đời sống giáo hội. Thành thử ra bao lâu mà người tông đồ khiêm tốn cậy trông, thì chính lúc đấy lại là lúc mà quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi họ. Còn bao lâu mà tự kiêu tự mãn thì chỉ là sức của con người thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về đôi vợ chồng chân phước Luigi Bertrami Quacocci và Maria Cosini, mẫu gương cho các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình và giáo dục con cái. Sau đây là lời chứng của bốn người con về gương nhân đức của đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria. Trước hết là Filippo, linh mục Tarsicio, là trưởng nam, nói về bầu khí gia đình. Có thể nói rằng, khía cạnh đặc thù nếp sống gia đình chúng tôi chính là bầu khí thường ngày. Cha mẹ chúng tôi luôn tìm cách khơi động sự tìm kiếm các giá trị siêu nhiên trong mọi khía cạnh và trong mọi thời điểm của cuộc sống gia đình. Bất cứ vấn đề nào, dù nhỏ dù lớn, trong đời sống hàng ngày, đều được nhìn dưới cái nhìn tuyệt đối siêu nhiên. Mọi biến cố đều được chấp nhận vì vinh quang Thiên Chúa và vì thánh ý Ngài. Bởi thế, làm hoặc không làm một điều gì, hay phải chọn một cung cách hành xử nào, nhất nhất đều hết sức tự nhiên, không gò bó, không ép buộc, miễn sao phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Trong liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nổi bật tâm tình triều mến và tinh thần đối thoại tin tưởng. Ba má chúng tôi luôn để ý đến mối liên hệ của chúng tôi với bạn bè. Các ngài ước mong chúng tôi mời bạn hữu về nhà hơn là đến nhà bạn hữu. Đây cũng là dịp chứng tỏ lòng hiếu khách của các ngài. Gia đình chúng tôi luôn mở rộng cửa đón tiếp mọi người, thuộc đủ mọi giai tầng xã hội, không trừ một ai. Kế đến là lời chứng của Stefania, nữ tu Maria Cecilia, là trưởng nữ. Sơ qua đời năm 1993, hưởng thọ 85 tuổi, sau 19 năm làm bề trên nữ đan viện kín Biển Đức ở Milano, Bắc Ý. Lúc sinh thời, sơ nói về con đường tu đức của thân mẫu như sau. Đời sống thiêng liêng sâu xa của má có thể diễn tả như là phối hợp toàn vẹn trong trọn cuộc đời má. Ngay từ thời thơ ấu, má hấp thụ một nền giáo dục nhân bản đứng đắn và thâm sâu, đặt nền móng vững chắc cho đời sống siêu nhiên sau này. Thật vậy, thói quen luôn chu toàn bổn phận cũng như luôn làm chủ chính mình là phương thức tốt nhất chuẩn bị lãnh nhận hạt giống lời Chúa. Và hạt giống rơi vào thửa đất tốt đã trổ sinh hoa trái dồi dào. Biến cố ghi dấu tiến trình thiêng liêng của má là dịp má chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu, năm lên 13 tuổi. Tôi nhớ có lần được đọc tờ thư ngắn má viết cho ông bà ngoại trong kỳ cấm phòng này. Má nói về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô do tội lỗi chúng ta gây nên. Má cũng nói về bổn phận phải kính mến Chúa và không được xúc phạm đến Ngài. Tôi nghĩ rằng không ai trong gia đình đo lường được ơn thánh má lãnh nhận vào dịp hồng ân ấy. Hạt giống đi vào cõi thâm sâu và dấu ẩn nơi đó. Nhiều lần má tâm sự với tôi là không ai nói với má về đời sống tu trì. Sau này, lúc đã đính hôn, có lần má trình bày với cha Andaza, linh mục giải tội nơi đền thờ Đức Bà Cả, về ước nguyện thâm sâu của mình. Thì cha liền trả lời, ơn gọi của con là lập gia đình. Người con thứ ba, Cesare, hay linh mục Paulino, là tu sĩ dòng Trappist, nói về nền giáo dục tôn giáo ông bà Luigi và Maria dành cho con cái như sau. Tôi được xưng tội và rước lễ lần đầu năm lên 6 tuổi rưỡi. Từ năm 13 hay 14 tuổi, tôi được tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày. Cứ mỗi chiều thứ bảy, ba đưa chúng tôi đi xưng tội nơi nhà thờ Thánh An Tôn của các cha dòng Francisco. Chủ nhật sau thánh lễ, nếu chúng tôi không có các sinh hoạt hướng đạo, ba đưa các con đi viếng các đền đài lịch sử hoặc các cảnh đẹp trong thành phố Roma. nếu chẳng may đôi lần anh em chúng tôi có thiếu sót điều gì, ba má liền khéo léo nhắc lại lời chúng tôi long trọng tuyên thệ với tư cách là hướng đạo sinh công giáo. Làm như thế, phương pháp huấn luyện của các ngài mang nét toàn thể và hòa điệu, trong một lề lối vừa giáo ái vừa tự nhiên. Chính mối liên hệ thân tình giữa cha mẹ và con cái là bí quyết thành công cho nền giáo dục của các ngài. Thân phụ chúng tôi chia sẻ hoàn toàn với thân mẫu chúng tôi mọi niềm vui, mọi nỗi lo âu trong việc giáo dục con cái. Mỗi khi đưa chúng tôi đến trường, ba má thường dẫn chúng tôi ghé vào nhà thờ gần nhất để chào kính Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong nhà tạm. Linh mục Paulino làm chứng tiếp về cuộc sống bình thường của cặp vợ chồng khác thường này như sau. Cuộc sống lứa đôi của song thân chúng tôi bắt đầu ngay từ thời gian đính hôn. Cả hai cùng sánh bước trên con đường đức tin và trong mối hiệp thông sâu xa của ơn thánh. Đề tài đức trinh khiết trong đời sống vợ chồng được ba má đặc biệt lưu ý và thể hiện. Tất cả các tác phẩm của thân mẫu chúng tôi minh chứng điều đó. Người nhấn mạnh quan điểm của Kitô giáo về gia đình và tầm quan trọng của việc giáo dục con cái liên quan đến đức trong sạch. Toàn thể các nhân đức anh hùng của song thân chúng tôi xuất phát từ mối hiệp thông siêu nhiên trong đời sống vợ chồng, cũng như việc kính múc sức mạnh ơn thánh từ các bí tích. Còn Erichetta, cô con gái Úc, hiện nay đã được phong là đấng đáng kính, làm chứng về lòng thương người và tinh thần hiếu khách của ông bà Luigi và Maria như sau. Trong nhiều thời điểm và nhiều sự việc khác nhau, làm tỏ lộ tình liên đới và lòng bác ái của ba má đối với tha nhân. Tôi chỉ xin trưng dẫn một trường hợp, đó là đầu năm 1919, trận dịch cúm Tây Ban Nha gây nên hàng triệu nạn nhân trong toàn cõi châu Âu. Nước Ý cũng không thoát khỏi tai ương này. Trong số các nạn nhân, có gia đình bạn thân của ba má chúng tôi. Chỉ vỏn vẹn cách nhau vài ngày, người cha và người mẹ lần lượt ra đi, bỏ lại ba đứa con thơ. Chắc chắn cả ba đứa trẻ đều đã nhiễm vi trùng dịch cúm của ba má chúng. Trước thảm họa này, song thân chúng tôi không do dự tính toán một giây, đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng và sự che chở đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Ba má chúng tôi tức khắc đưa cả ba đứa trẻ mồ côi về nhà. Trong khoảng thời gian nguy hiểm và tế nhị này, ba má chúng tôi hoàn toàn tỏ ra thái độ điềm tĩnh và ân cần săn sóc. Nói về sự ra đi của ông bà Luigi và Maria, thì ngày 5 tháng 11 năm 1951 là ngày họp mặt đông đủ lần cuối cùng của gia đình. Đó là điều chưa hề xảy ra trong vòng 27 năm kể từ năm 1924 khi hai người con trai gia nhập chủng viện. Hôm đó nữ tu Maria Cecilia tháp tùng mẹ bề trên từ Milano về Roma. Ông Luigi lợi dụng dịp may hiếm có này, liền bày tỏ ước muốn cho hai con trai, linh mục Tarsicio và Paulino cũng có mặt tại gia đình, ít là chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Không ai ngờ, đó là niềm vui sâu cùng của ông Luigi được hưởng nơi trần gian, bởi vì 4 ngày sau, ngày 9 tháng 11 năm 1951, ông êm ái trút hơi thở cuối cùng vì bệnh tim, hưởng thọ 71 tuổi. Tin ông Luigi từ trần loan đi thật nhanh. Căn nhà của gia đình tràn ngập người người đến viếng thăm. Họ gồm đủ hạng người từ các giới chức cao cấp chính trị, kinh tế và tôn giáo cho đến các bạn hữu. Nhưng nổi bật nhất là các khuôn mặt của những người nghèo nàn, khiêm tốn như các cụ ông, cụ bà, những bà mẹ bồng con và đông đảo giới trẻ. Mọi người rưng rưng dòng lệ, bày tỏ lòng thương mến chân thành đối với người quá cố. Họ biểu lộ niềm tri ân sâu xa về tất cả những gì ông Luigi đã làm, mà chỉ mình Thiên Chúa biết. Ai ai cũng thầm thì, đây là một vị thánh. 14 năm sau, một quang cảnh tương tự tái diễn sau cái chết của bà Maria. Bà qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1965, hưởng thọ 84 tuổi. Ngay ngày hôm ấy, hàng ngũ đông đảo người người, gồm đủ giai tầng xã hội, như một cuộc hành hương đã tương đến kính viếng thi hài đặt tại Tư Gia, nơi làng Serra Valle, thuộc tỉnh Arezzo, trung bắc nước Ý. Tham dự thánh lễ an táng có toàn thể dân làng, không kể bạn hữu và gia quyến đến từ Roma. Ngày 27 tháng 8 năm 1965, thi hài bà Maria được đưa về Roma và an táng nơi nghĩa trang Verano bên cạnh ông Luigi. Chủ sự lễ an táng là đức cha Aurelio Sinora, linh hướng của bà Maria, đến từ Bombay, Nam Ý. Hiện diện trong thánh lễ an táng, ngoài thân bằng quyến thuộc, còn có không biết bao khuôn mặt không tên tuổi của những người đơn sơ khiêm tốn từng thụ ơn ông Luigi và bà Maria. Ngày 28 tháng 10 năm 2001, đúng một tuần sau lễ tôn phong chân phước cho hai ông bà, thì di hài ông bà được chuyển về đền thánh Đức Mẹ Divino Amore. Ông bà yên nghỉ trong cùng phần mộ dưới hầm đền thánh Đức Mẹ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vòng thi cuối cùng của một đợt tuyển chọn thành viên mới cho đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ chỉ còn lại 15 ứng viên. Người trưởng đoàn nói với 15 ứng viên chuẩn bị vào vòng thi cuối này rằng, đây là vòng thi trắc nghiệm về tâm linh. Chỉ người nào vượt qua vòng thi này thì mới trở thành một thành viên thực thụ của đoàn thám hiểm. Ngay sau đó, từng ứng viên lần lượt được gọi riêng vào phòng để vấn đáp. Người trưởng đoàn hỏi người thứ nhất rằng, nếu ngay lúc này, trước mặt bạn là đỉnh núi tuyết, nhưng lại có một người khác đang ở gần đỉnh núi rồi, người đó có thể sẽ lên đỉnh núi trước tiên, và bạn chỉ là người về đích thứ hai, lúc đó bạn sẽ làm thế nào? Chàng trai này mau mắn trả lời, tôi sẽ dùng hết sức mình tăng tốc độ để vượt qua hắn ta và trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh núi. Người trưởng đoàn nghe xong câu trả lời liền lắc đầu nói, rất tiếc, bạn không thích hợp làm thám hiểm viên núi tuyết rồi. Người ba ứng viên tiếp theo cũng có cùng câu trả lời giống như người thứ nhất, đều thất vọng bước ra ngoài. Chỉ có ứng viên cuối cùng là có câu trả lời khác. Sau khi nghe câu hỏi của vị trưởng đoàn, anh bình tĩnh đáp, không sao cả, tôi sẽ để cho người đó làm người đầu tiên lên núi, và mình là người thứ hai. Vị trưởng đoàn ngạc nhiên hỏi, tại sao? Anh trả lời, tôi chỉ muốn leo lên núi tuyết mà thôi, bất kể là người thứ mấy đi nữa. Tôi chỉ mong muốn chạm đến đỉnh núi tuyết là được rồi. Đó mới là mục tiêu chính của tôi. Lúc này, vị trưởng đoàn vui mừng nói, rất mừng bạn đã trúng tuyển. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị trưởng đoàn giải thích, núi tuyết là một nơi lạnh giá, nhiệt độ luôn là âm mấy chục độ. Không khí ở đó vô cùng loãng, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Để vượt qua người thứ nhất, bạn sẽ phải tăng tốc độ thật nhanh. Như thế, bạn sẽ bị thiếu khí oxy, ngạt thở và trượt ngã xuống sông băng lạnh buốt. Có rất nhiều nhà thám hiểm núi tuyết, không phải vì không đủ thể lực hay kỹ thuật, mà là vì tham vọng trong nội tâm nên đã phải vĩnh viễn bỏ mạng lại nơi đó. Tham vọng chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trên đời. Quý vị và các bạn thân mến, theo cách hiểu thông thường, tham vọng là sự mong muốn mãnh liệt, muốn đạt được điều gì đó cho mình, cho dù điều đó có xa vời, vượt quá thực tế hay khả năng. Tham vọng thường chi phối những suy nghĩ, dự tính và hành động của con người. Do vậy, như một con dao hai lưỡi, tham vọng có thể hướng con người tới mục tiêu cao hơn trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân hơn. Mặt khác, tham vọng có thể khiến cho con người bị tha hóa, trở thành kẻ tham lam, bất chấp công lý và đạo lý, để chiếm cho kỳ được thứ mình muốn có. Người thiếu kiên định và khôn ngoan, một khi để cho tham vọng lèo lái mình, lắm khi phải trả giá đắt bằng những thất bại đắng cay, và có khi còn đánh mất cả mạng sống của mình. Khi quá tự tin vào khả năng và sức lực của mình trước một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, con người sẽ không thể tránh được rủi ro và thất bại. Trái lại, biết sức mình và đón nhận hoàn cảnh cùng với kết quả như nó là, con người sẽ chạm được đến thành công và có được sự bình an. Trong những ngày cận kề lễ Giáng sinh, chúng ta nhớ đến hình ảnh bà Eva, người phụ nữ đầu tiên của nhân loại, và mẹ Maria, người mẹ của nhân loại. Tham vọng được bằng Thiên Chúa đã khiến bà Eva bất tuân lời của Thiên Chúa nên phải chịu án phạt. Trái với bà Eva, mẹ Maria đã không hề có một chút tham vọng nào trước lời đề nghị của Thiên Chúa qua trung gian của sứ thần Gabriel về việc mình sẽ trở thành người sinh ra con Thiên Chúa, đồng nghĩa là sẽ trở thành mẹ của Thiên Chúa. Rất đơn giản nhưng chu đáo và dứt khoát trong câu trả lời của mình, mẹ Maria đã đáp trả ý muốn của Thiên Chúa bằng tất cả thân phận nhỏ bé của mình với niềm tín thác vào Thiên Chúa. Lời mời gọi của Thiên Chúa đã được đáp trả một cách hoàn hảo bởi một tâm hồn hoàn hảo nhất. Có ai ngờ được, lời xin vâng được cất lên với tất cả lòng khiêm nhường, vâng phục và phó thác của cô thôn nữ Maria đã làm thay đổi cuộc đời của cô và mở ra một trang sử mới cho lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Giữa những quyến rũ ngọt ngào của tham vọng về địa vị, quyền lực, của cải vật chất và bao thú vui bất chính trong cuộc sống hôm nay, chúng ta xin mẹ Maria dạy chúng ta biết chọn Chúa trong tất cả mọi chọn lựa, để luôn sống tâm tình đơn sơ, khó thác và để Chúa thực hiện chương trình tốt lành mà Người đã dành sẵn cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ đã cất lời thưa xin vâng với Chúa một lần trong ngày được sứ thần truyền tin, và mẹ đã sống trọn vẹn lời xin vâng ấy trong từng niềm vui, nỗi buồn và mọi biến cố thăng trầm trong cuộc đời của mẹ. Xin mẹ cho chúng con biết noi theo mẫu gương vâng phục của mẹ, để trong từng ngày sống của mình, mỗi tiếng xin vâng của chúng con đều được đong đầy tình yêu và tinh thần trách nhiệm. Amen.
Từ lúc mẹ nói người xin vâng, trời với đất tất tôi vui mừng. Con nhỏ như dòng suối mang giữa nơi xa mà nhiệm qua muôn đường tiếng xin vâng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.